This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và ngày hôm nay, một lần nữa Hòa Tính trở về với quý vị trong Đất lề quê thói để nói về Tết tại Việt Nam như thế nào. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Trong phần cuối của lần trước mà tính đã gửi đến cho quý vị đó là cái phần giao thừa. Giao thừa thì Hòa Tính cũng đã nói đến quý vị về cái cúng giao thừa ở ngoài trời như thế nào. Và sau đây đó là phần cúng giao thừa trong nhà và những mục tiếp theo nữa trong cái mục nói về Tết ở Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, khi mà nói về cúng giao thừa trong nhà thì họ sẽ làm lễ để mà cúng tổ tiên vào chính cái thời khắc giao thừa vừa tới, nhằm để cầu xin tổ tiên phù hộ độ trì cho gia đình gặp những điều tốt lành ở trong năm mới sắp đến. Và cái mâm lễ khi mà cúng giao thừa ở trong nhà gồm có những cái món ăn mặn của ngày Tết được chế biến tinh khiết với cái phong cách thật là trang nghiêm, thưa quý vị. Cái cổ mặn cúng Tết gồm có bánh chưng, bánh giò, chả, xôi gất, thịt gà, xôi, các loại rượu, bia cũng như là các loại thức uống khác, các món ăn mặn khác thì tùy theo cái nhu cầu của gia đình. Và thưa quý vị, cổ ngọt và chay thì bao gồm có hương, có hoa, có đèn, có nến, có kẹo, bánh kẹo, mứt Tết, v.v. Và khi cúng giao thừa ở trong nhà thì các thành viên ở trong gia đình thường đứng trang nghiêm trước bàn thờ. Không cần tất cả, chỉ cần gia chủ và vài ba người nữa thôi để mà khấn tổ tiên và xin được các cụ phù hộ độ trì ở trong nhà mới. Trong năm mới này và cầu cho gia đình mình an khang, thịnh vượng, sức khỏe tốt. Và trước khi mà khấn tổ tiên để mà mời tiền nhân về ăn Tết cùng với con cháu hậu thế thì các gia chủ thường khấn thần thổ công để xin phép cho tổ tiên về ăn Tết. Bởi vì ông là vị thần cai quản ở trong nhà. Thường thưa quý vị, bàn thờ tổ tiên thì ở giữa và bàn thờ thổ công thì ở bên tay trái. Đó là nói về cái cách cúng giao thừa ở trong nhà của người Việt Nam ta ngày xa xưa, thưa quý vị. Thường người ta thường nói rằng là tháng Giêng là tháng ăn chơi, bởi vì tháng Giêng là cái tháng Tết, thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà nói Tết thì chúng ta chỉ nên nói đến 7 ngày đầu năm thôi nhé, thưa quý vị. Thì 7 ngày thì Hòa Tính đầu tiên, Hòa Tính xin được chia ra 3 ngày tân niên, thưa quý vị. Ngày mồng 1 tháng Giêng tức là cái ngày tân niên đầu tiên và được to coi như là một cái ngày mà quan trọng nhất trong toàn bộ cái dịp Tết. Và thưa quý vị, không kể những cái người tốt số rồi những cái người hợp tuổi được mời đi sông đất vào sáng sớm của cái ngày mồng 1 tháng Giêng này thì người Việt ngày xưa, tức là người ta gọi là người Việt cổ, thường không ra khỏi nhà và chỉ cái bài cổ để mà cúng tân niên thôi, ăn tiệc cũng như là chúc tụng nhau ở trong nội bộ của gia đình. Đối với những cái gia đình mà đã tách khỏi cha mẹ và cha mẹ vẫn còn sống thì họ đến để mà chúc Tết các ông bố theo cái tục người ta gọi ngày xưa gọi là mồng 1 Tết cha là như vậy, thưa quý vị. Và tiếp theo đó là cái ngày mồng 2 tháng Giêng. Mồng 2 tháng Giêng là cái ngày mà có những cái hoạt động cúng lễ tại gia vào lúc sáng sớm. Sau đó thì người ta mới chúc Tết các bà mẹ theo cái tục là mồng 2 Tết mẹ. Riêng thì đàn ông thì chuẩn bị lập gia đình còn phải đến nhà của cha mẹ vợ tương lai, tức là người ta gọi là nhạc gia, để mà chúc Tết theo cái tục gọi là đi sêu, thưa quý vị. Ngày mùng 3 tháng Giêng, tức là ngày mùng 3 Tết, thưa quý vị, là cái ngày sau khi mà cúng cơm tại tại gia đình xong, và theo cái lệ cúng thì ít nhất phải đủ 3 ngày Tết ở nhà trước ha. Các học trò thường đến chúc Tết thầy dạy học theo cái tục là mùng 3 Tết thầy, thưa quý vị, mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Trong những cái ngày này thì người ta thường đi thăm viếng, hỏi thăm nhau những cái điều làm trong năm cũ và những cái điều sẽ làm trong năm mới, cộng thêm cái vấn đề mà chúc tụng cho nhau trong năm mới, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói đặc biệt để hoàn tính nói tiếp cho quý vị về cái vấn đề Tết ngày xa xưa ở Việt Nam của chúng ta, thì chúng ta tìm hiểu thêm xem chúng ta có thể áp dụng được trong gia đình tại hải ngoại của mình những điều nào hay hoặc là những điều gì nhé, thưa quý vị. 3 ngày Tết, ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 là như vậy đó, thưa quý vị. Song song 3 ngày đó chúng tôi còn thấy họ có nói đến trong cái ngày mà các bạn gọi là họ đi xong đất. Xong đất, thưa quý vị, xong đất hay hoặc là người ta gọi là đạp đất hay hoặc là mở hàng cũng đều có một cái từ gọi là xong đất đó, thưa quý vị. Và cái tục lệ này đã có rất là lâu đời ở tại Việt Nam của chúng ta. Nhiều người quan niệm á, ngày mùng 1 khai trương cho một cái năm mới, họ mới cho rằng là vào cái ngày này nếu mà mọi việc mà diễn ra thiệt là suôn sẻ, may mắn thì cả năm cũng sẽ được tốt lành, cũng sẽ được thuận lợi. Và thưa quý vị, ngay sau cái thời khắc giao thừa thì bất cứ người nào mà bước từ ngoài vào nhà với cái lời chúc năm mới thì được coi như là đã xong đất cho gia chủ. Người khác đến thăm nhà đầu tiên trong một năm cũng vì thế mà rất là quan trọng, thưa quý vị. Người khách mà đến thăm nhà đầu tiên cũng rất là quan trọng lắm, thưa quý vị. Cho nên cứ vào cuối năm, những cái ngày cuối năm thì mọi người cố ý trong gia đình họ tìm xem những cái người ở trong bà con hay hoặc là láng giềng đi có một cái tính tình vui vẻ, linh hoạt, đạo đức cũng như là thành công để mà nhờ sang thăm xong đất. Và cái người đến xong đất thường thì chỉ đến thăm chúc Tết chừng khoảng 5-10 phút chứ không có ở lại lâu, và cầu cho mọi việc trong năm của chủ nhà cũng được trôi chảy thông suốt, thưa quý vị. Và sau đây có một cái bảng Hòa Tính xin được gửi đến cho quý vị để quý vị tham khảo thêm. Đó là cái cách chọn tuổi xong đất nhé, thưa quý vị. Đầu tiên đó là tuổi Giáp. Tuổi Giáp thì hợp với Kỷ, mà Kỷ với lại Canh và Mậu. Còn cái tuổi Ất á, tuổi Ất thì hợp với Canh, mà Kỷ với lại Tân Kỷ. Còn tuổi Bính thì hợp với Tân, mà Kỷ với lại Nhâm Canh. Tuổi Đính thì hợp với Nhâm, mà Kỷ với lại Quý Tân. Tuổi Mậu thì hợp với Quý, mà Kỷ với lại Giáp Nhâm. Tuổi Kỷ hợp với Giáp, mà Kỷ với Ất Quý. Tuổi Canh thì hợp với Ất, mà Kỷ với lại Bính Giáp. Tuổi Tân thì hợp với Bính, mà Kỷ với lại Đinh Ất. Tuổi Nhâm hợp với Đinh, mà Kỷ với lại Mậu Bính. Còn tuổi Quý thì hợp với Mậu, mà Kỷ với lại Kỷ hay hoặc là Đinh, thưa quý vị. Người đi xong đất xong xuôi thì khi mà cái người đi xong đất như vậy á thì họ sẽ có một cái niềm vui, bởi vì họ đã làm được một cái việc phước. Và cái người mà được xong đất cũng rất là sung sướng, bởi vì tin tưởng gia đạo mình sẽ được rất là may mắn trong suốt năm tới. Thời xưa thì chỉ có hai cách chọn người tốt, tốt vía để mà xong đất vào ngày đầu năm. Đó là ai? Đó là cái kẻ làm quan, cũng như là cái người nào mà có học chọn người xong đất, có cái tuổi hợp với lại cái tuổi chủ nhà nữa, thưa quý vị. Và vấn đề xong đất đã xong rồi thì Hòa Tính sẽ được nói tiếp đến cái vấn đề xuất hành cũng như là hái lộc. Xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, xuất hành tức là lần đi ra khỏi nhà đầu tiên ở trong năm. Thường thì được thực hiện vào cái ngày tốt đầu tiên của năm mới để mà đi tìm một cái sự may mắn cho bản thân cũng như là đi tìm một cái sự may mắn cho gia đình. Và trước khi xuất hành thì người ta chọn cái ngày, người ta gọi là cái ngày hoàng đạo, và cái giờ hoàng đạo và những cái phương hướng tốt để mà mong gặp được quý thần, tài thần hay hoặc là hỷ thần. Thưa quý vị, tại miền Bắc nếu xuất hành ra chùa hay hoặc là đền sau khi mà lễ bái thì người Việt có một cái tục gọi là bẻ lấy một cái cành lộc để mang về nhà để mà lấy may, lấy phước. Đó là cái tục hái lộc. Và cái cành lộc là một cái cành đa nhỏ hay hoặc là cái cành đề, cành si, là những cái loại cây mà quanh năm tươi tốt cũng như là quanh năm nó đều nảy lộc. Và cái tục hái lộc ở cái nơi đền chùa ngụ ý là xin hưởng một cái chút lộc của thần Phật ban cho nhân năm mới. Và cành lộc thường đem về để cắm ở cái bàn thờ. Và thưa quý vị, khác với lại miền Bắc và miền Trung, không có một cái tục hái lộc đầu năm. Nhờ thế mà cây cối trong các đền chùa ở miền Trung vẫn giữ nguyên cái lá xanh biếc trong suốt cả mùa xuân, thưa quý vị, không giống như miền Bắc. Tuy nhiên, cái việc hái lộc ngày nay đã có những cái quan niệm trái chiều so với trước đó. Đó là cái việc hái lộc không nên vì có thể có những cái cành lộc có vong, tức là những cái cành lộc có linh hồn bám theo. Khi mà chúng ta hái lộc về, vô tình sẽ mang vong về theo. Và nếu vong tốt thì không sao. Thế nhưng nếu mà vong xấu thì có thể làm cho nhà cửa chúng ta không có may mắn. Và đây là một cái vấn đề mang cái tính di tâm. Thế nhưng tuy nhiên nó cũng có cái lý của nó, thưa quý vị. Và tiếp theo, cái việc hái lộc thì đôi khi nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cái cây xanh chung quanh của cái đô thị. Bởi vì tâm lý mọi người đều muốn đem thật nhiều lộc về nhà để mà cầu may. Và do vậy đã không ít những cái trường hợp mà lòng làm hỏng, làm hư hết những cái cây cối, gây ảnh hưởng đến cái môi trường. Và cuối cùng thì cái việc hái lộc đôi khi dẫn đến một cái sự xô xát do cái việc gọi là tranh cướp hay hoặc là hái trộm lộc trong các cơ quan nhạy cảm. Thì không chừng nữa phải không, thưa quý vị? Những cái việc làm này không biết là nó có mang lại cái may mắn hay không, nhưng nó lại phản ảnh một cái mặt xấu của cái văn hóa mà ngày nay người ta gọi là cái văn hóa ứng xử của những cái người mà đi tham dự cái vấn đề mà hái lộc này. Và thưa quý vị, vào những cái ngày đầu năm, khi mặt trời mọc, người ta đi ra khỏi nhà để xem cái chiều gió thổi và có thể đoán được năm mới nó hên hay xui, thưa quý vị. Chẳng hạn như là nếu mà đi ra nhà, đi xem nhà, mình coi theo cái chiều gió thổi, nếu mà có gió nam thì gió nam nó sẽ chỉ đại hạn, còn gió tây thì nó sẽ chỉ về cái vấn đề cướp bóc loạn lạc, còn gió nam thì nó sẽ chỉ bệnh rồi dịch tả, còn nếu mà có gió bắc thì chỉ được mùa vừa phải thôi, còn cái gió tây bắc thì chỉ được mùa đổ, thưa quý vị, hay hoặc là gió đông thì nó sẽ chỉ cho chúng ta biết là nó sẽ có lục lớn. Đó là những cái mà ngày xưa ông bà cha mẹ của chúng ta có những cái tiên đoán hay hoặc là những cái mà người ta kiên kỵ này nọ mà Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói. Sáng mồng 1 Tết còn gọi là cái ngày chính đáng. Ngày chính đáng, con cháu tụ họp ở nhà tộc trưởng để làm lễ tổ tiên và chúc Tết ông bà cũng như là các bậc huynh trưởng. Thưa quý vị, theo quan niệm là cứ năm mới mà tới, mỗi người sẽ tăng lên một tuổi. Bởi vậy cái ngày mồng 1 Tết là cái ngày mà con cháu chúc thọ ông bà và các bậc cao niên. Ngày xưa thì các cụ thường không nhớ rõ cái ngày sinh, cho nên chỉ biết là Tết đến là thêm một tuổi thôi trong cái mục gọi là chúc Tết. Thưa quý vị, khi mà chúc Tết như vậy thì chúng ta thấy có một cái tục gọi là cái tục thăm viếng họ hàng, là để gắn kết tình cảm gia đình họ hàng với nhau. Lời chúc Tết thường là sức khỏe, phát tài, phát lộc, gặp nhiều may mắn, mọi ước muốn đều thành công. Những người năm cũ gặp rủi ro thì động viên nhau tai qua nạn khỏi hay hoặc là của đi thay người, nghĩa là trong cái họa cũng tìm thấy cái phúc, hướng về một cái sự tốt lành, thưa quý vị. Hay hoặc là chúng ta đến thăm những cái người hàng xóm của mình và những cái gia đình mà sống gần với gia đình mình, chúc họ những cái câu tốt lành đầu năm mới. Những cái chuyến thăm hỏi này giúp cho gắn kết mọi người với nhau, xóa hết những cái khúc mắc của năm cũ để mà vui vẻ đón chào năm mới. Hay hoặc là chúng ta đến thăm những người bạn bè, đồng nghiệp và những người thân thiết với mình để chúc họ những cái câu tốt lành, giúp tình cảm bạn bè gần gũi hơn, thưa quý vị. Và trong cái vấn đề chúc Tết thì Mạnh Tính thấy cần có một cái vấn đề người ta gọi là mừng tuổi, thưa quý vị. Mà mừng tuổi thì đầu tiên thì người ta nói là có lì xì, thưa quý vị, lì xì. Người lớn thì thường đặt trẻ em tiền bỏ trong một cái bao giấy đỏ hoặc là người ta gọi là hồng bao hay còn người ta gọi là lì xì, với những cái lời chúc mừng là ăn no chóng lớn. Và thưa quý vị, theo cổ tích của người Trung Hoa thì trong hồng bao có 8 đồng tiền, người ta gọi là bát tiên hóa thân, được đặt ở dưới góc dưới cái gối của đứa trẻ để mà xua đuổi quỷ đến để mà quấy nhiễu, bởi vì ma rất là sợ những cái tờ giấy màu đỏ, thưa quý vị. Theo truyền thuyết kể lại như sau. Ngày xưa có một con yêu quái thường xuất hiện vào đêm giao thừa, khiến cho trẻ con giật mình khóc thét lên. Thế rồi hôm sau đứa trẻ nhức đầu, sốt cao, làm cho bố mẹ không có dám ngủ, phải thức canh phòng yêu quái. Có một cặp vợ chồng nọ mới sinh được một mụn con trai rất là kháo khỉnh. Tết năm đó có 8 vị tiên đang dạo quanh, biết trước rằng là cậu sẽ gặp nạn, mới liền hóa thành 8 đồng tiền, ngày đêm túc trực ở bên cậu bé. Sau khi cậu bé ngủ say thì hai vợ chồng lấy cái giấy đỏ gói những cái đồng tiền này lại và đặt lên gối con rồi ngủ. Nửa đêm con yêu quái xuất hiện định làm hại đứa trẻ thì từ chiếc gối lóe lên những cái tia vàng sáng rực khiến cho nó khiếp vía bỏ chạy. Thưa quý vị, truyền thuyết ngắn gọn như vậy đó. Cái tiền mừng tuổi nhận được trong cái ngày Tết gọi là cái tiền mở hàng. Và ngày xưa còn có một cái lệ cho cái tiền phong bao với cái số tiền lẻ chứ không phải là tiền chẵn, thưa quý vị. Cái ngụ ý tiền này là sẽ sinh sôi nảy nở thêm nữa, thưa quý vị. Và trong đó thì trong những cái ngày Tết thì chúng tôi thấy có một cái tục người ta gọi là hóa vàng, thưa quý vị. Vào mùng 1, mùng 2, mùng 3 xong tới ngày mùng 4 tháng Giêng thì theo cái lịch cổ là cái ngày con nước, ngày con nước, thưa quý vị. Trong ngày này thì người Việt cổ của chúng ta làm một cái lễ cúng tổ tiên đã về ăn Tết với con cháu và đốt rất là nhiều những cái vàng mã để tiền nhân về cõi âm có thêm tiền vốn đầu năm đặng mà phù hộ độ trì cho con cháu hậu thế làm ăn phát đạt. Tại nhiều vùng ở đồng bằng Bắc Bộ phía Bắc, thưa quý vị, người Việt có một cái tục hát chèo đò đưa tổ tiên trở lại thế giới bên kia. Cái tục hóa vàng vào cái ngày mồng 4 hoặc là mồng 5, không ít gia đình vẫn theo cái truyền thống cũ, thưa quý vị, đó là làm cơm, đốt vàng mã, gửi người thần khuất bóng những cái lời cầu nguyện cho một cái năm mới nhiều may mắn. Và theo nhà sử học của Việt Nam, họ nói rằng là cái tục hóa vàng này dựa trên cái tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Cái vật hóa vàng thường gắn với đời sống thường nhật, để thấy cái con người ở thế giới vô hình ở bên kia sống gần với lại dương gian nhiều hơn. Vào ngày mồng 1, không phải, thưa quý vị, vào ngày mồng 4 cũng như là ngày mồng 5 tháng Giêng, người ta rất là kiêng cái vấn đề gọi là xuất hành, vì đây là cái ngày không tốt, đó là cái ngày mồng 1 và cái ngày mồng 5 tháng Giêng, thưa quý vị. Tiếp theo đó là cái vấn đề mà khai hạ, thưa quý vị, vào cái ngày mồng 7 tháng Giêng, và cũng có thể đó là ngày mồng 6 tháng Giêng là cái ngày cuối cùng của một cái chuỗi lễ hội Tết. Trong cái ngày này thì người Việt làm lễ gọi là hạ cây nêu, hoặc gọi là cái lễ khai hạ, để mà kết thúc cái dịp Tết nguyên đán và bắt đầu bước vào cái việc làm ăn trong năm mới từ ngày mồng 8 hay hoặc là mồng 9 tháng Giêng, thưa quý vị, người ta gọi là cái ngày khai hạ, tức là cái lễ mà người ta lễ mà lễ hạ nêu để mà kết thúc 7 ngày ngày Tết đó, thưa quý vị. Và với cái mục cái lễ khai hạ, cái lễ hạ nêu này thì Hòa Tính xin được tạm dừng cái chương trình Đất Lời Quê Thói để nói đặc biệt về Tết gửi đến cho quý vị. Hòa Tính cũng sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lời Quê Thói lần sau cũng với chủ đề là Tết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hòa Tính gặp lại quý vị lần sau. Xin thành thật cảm ơn quý vị.